Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét các chứng tá phụng vụ liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria, chúng ta nhận ra ngay trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội, Kitô hữu đã sáng tác nhiều bài thánh thi ca tụng Đức Mẹ. Điển hình như thi ca số 19 trong các thi ca của Salomon, sáng tác hồi tiền bán thế kỷ thứ hai. Trong đó tác giả nêu bật việc Đức Trinh Nữ Maria đã thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần nên sinh con mà không đau đớn và cũng không cần bà đỡ. Mẹ yêu thương con là đấng cứu thế, giữ gìn con với lòng hiền dịu và chỉ cho mọi người thấy con mẹ. Theo một số học giả như Bernard Abramowski, Daniel Lu, nếu chúng ta nghĩ rằng môi trường đích thật của toàn tác phẩm thi ca của Salomon bao gồm 42 bài thì sẽ đồng ý một cách dễ dàng với sự kiện ngay trong các thập niên đầu thế kỷ thứ hai trong một cộng đoàn Kitô nào đó, việc cử hành ơn cứu độ do Chúa Kitô thành toàn cũng bao gồm sự tôn trọng, ngưỡng mộ và sùng kính đối với Đức Maria mẹ đấng cứu thế nữa. Chứng tá thứ hai là tác phẩm Oracula Sibyllina, các lời sấm của các nữ tiên tri, trong đó có một văn bản sáng tác trước năm 180. Người ta không biết nó có được dùng trong phụng vụ hay không, nhưng văn bản là một lời giải thích tự do và ngọt ngào biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria như kể trong Phúc Âm Thánh Luca chương 1 câu 26 đến 38. Văn bản cho thấy cảm tình trân trọng, quý mến và lòng sùng mộ đối với mẹ Chúa Giêsu là phụ nữ được đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, vẹn tuyền, luôn luôn đồng trinh, có khả năng kinh ngạc và bối rối. Văn bản viết, khi nghe thế cô bị rúng động và ngạc nhiên, cô đứng run rẩy và bất động, trí óc lẫn lộn với trái tim đập mạnh vì sứ điệp bất ngờ. Trinh nữ Maria cũng là người có khả năng mỉm cười và đỏ mặt. Văn bản viết thêm, cô bé gái mỉm cười, hai má ửng đỏ, trong niềm vui xuất thần, các giác quan bị chinh phục bởi sự e thẹn dễ thương. Đức Maria cũng có khả năng can đảm quyết định. Văn bản viết, như thế cô lấy can đảm và ngôi lời lanh lẹ ngự xuống trong thân thể cô. Loại chứng tá thứ hai liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội là bài giảng lễ phục sinh của giám mục Melitone. Bài giảng này của Đức cha Melitone, giám mục Sardi, được các chuyên viên giáo phụ coi là đã được nói giữa các năm 160-170 sau Công nguyên, và nó đưa chúng ta vào trong bối cảnh phụng vụ Kitô. Theo truyền thống cử hành lễ phục sinh, nó đã được giảng trong đêm 14 tháng Nisan, trong đó văn bản chương 12 sách xuất hành được tuyên đọc và chú giải, kể lại nguồn gốc việc thành lập lễ vượt qua. Vào cuối phần đầu của bài giảng, Đức cha Melitone cho thấy lễ vượt qua của Do Thái giáo đã được thành toàn trong lễ vượt qua của Chúa Kitô như thế nào. Đức cha viết, đây là đấng đã nhập thể nơi một trinh nữ, đã bị treo trên cây gỗ, đã bị chôn trong lòng đất và đã từ cõi chết sống lại, đã được đưa lên các tầng trời cao. Đây là chiên con không tiếng nói, đây là chiên con bị giết chết, đây là đấng đã được sinh ra bởi Đức Maria, chiên cái tốt lành. Đây là đấng đã bị sát tế ban chiều, đã từ cõi chết sống lại và đã nâng con người lên. Khẳng định Chúa Kitô nhập thể nơi một trinh nữ là vì các lý do thuộc trật tự giáo thuyết, nghĩa là để chống lại các trào lưu và các giải thích xấu, nên cần xác định rằng việc ngôi lời nhập thể trong cung lòng Đức Maria đã xảy ra mà không có sự can thiệp của người nam. Nhưng trong hậu bán thế kỷ thứ hai, sau các tranh luận, trong đó có sự tham dự hàng đầu của các giáo phụ như Ignatio thành Antioquia, Aristide thành Athens, Justino thành Roma, Ireneo thành Lyon và Clemente thành Alexandria, từ trinh nữ và nhất là kiểu nói Đức trinh nữ trong các bối cảnh chuyên biệt ám chỉ Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu một cách đơn sơ và trực tiếp, và chúng đã có đặc tính phụng tử, nghĩa là chúng xuất hiện với một ý thức sùng kính và kinh ngạc vì sự diệu kỳ của chức làm mẹ Thiên Chúa và sự đồng trinh của Đức Maria. Tuy nhiên, sự chú ý của các học giả bị lôi cuốn bởi khẳng định đây là đấng đã được sinh ra bởi Đức Maria trên cái tốt lành. Trong bối cảnh chú giải văn bản chương 12 sách xuất hành, Đức Giám mục Melitone dự phóng trên Đức Trinh Nữ Maria các đặc tính của trên vượt qua là các đặc tính riêng của con mẹ, là trên vẹn toàn vô tỷ tích. Đức Maria được coi như trên cái xinh đẹp và tốt lành, bởi vì hai ý nghĩa này diễn tả tính từ Hy Lạp Kalos, tinh tuyển không tỷ ố. Và học giả Perle ghi nhận rằng, với hình ảnh ám tỷ này, Đức Giám mục Melitone muốn diễn tả sự đồng trinh của mẹ Maria. Chứng tá thứ tư liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria mẹ Thiên Chúa là sách truyền thống tông đồ của Thánh Giám mục Ippolito. Trong các sách phụng vụ cổ xưa, sách truyền thống tông đồ là tài liệu Roma được biên soạn vào khoảng năm 215, rất được quý trọng vì chứng minh cho thấy lòng sùng kính Đức Maria trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội. Điểm thứ nhất là lời nguyện thánh thể. Trong phần tạ ơn có tính cách ngắn gọn và có sắc thái nòng cốt Kitô học trong lời nguyện thánh thể nổi tiếng của Thánh Giám mục Ippolito. Đức Trinh Nữ Maria được nhắc tới hai lần. Lời nguyện viết: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu dấu của Chúa, là đấng trong các thời gian sau này Chúa đã gửi tới cho chúng con như là đấng giải thoát, cứu độ và sứ giả ý muốn của Chúa, đấng mà Chúa đã gửi từ trời trong cung lòng một trinh nữ và đã được thụ thai, nhập thể và được biểu lộ như con Chúa, sinh ra bởi Chúa Thánh Thần và bởi Đức Nữ Trinh. Biến cố nhập thể nòng cốt trong chương trình cứu rỗi con người được Thánh Ippolito giới thiệu như là việc sai đi. Ngôi lời được gửi từ trời xuống trong cung lòng Đức Trinh Nữ. Chuyên viên nghiên cứu phụng vụ ghi nhận rằng việc nhắc đến Đức Maria không có tính cách phụng tử mà có tính cách giáo thuyết và đã được làm với một công thức vang vọng lời tuyên xưng đức tin trong lễ nghi rửa tội, vì nó khẳng định rằng Đức Giêsu Kitô sinh bởi Chúa Thánh Thần và bởi Đức Trinh Nữ. Đàng khác, chuyên viên phụng vụ cũng ghi nhận rằng việc nhắc nhớ đó xảy ra trong khung cảnh phụng vụ và trong bối cảnh tự nhiên nòng cốt Kitô học. Đức Maria được nhắc tới trong lời nguyện thánh thể bởi vì trong nhiệm cục cứu độ, mẹ đã nắm giữ một vai trò nòng cốt. Mẹ là trinh nữ, mẹ Chúa Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa, đấng cứu rỗi loài người. Việc nhắc tới Đức Maria ngay từ thời xa xưa ấy sẽ không biến khỏi lời nguyện thánh thể nữa, mà sẽ là một yếu tố hiện diện trong mọi kinh nguyện thánh thể, càng ngày càng nổi bật trong phụng tự. Tuy nhiên, Đức Trinh Nữ Maria không chỉ được nhắc tới trong lời nguyện thánh thể, mà còn được Thánh Giám mục Ippolito nhắc tới trong lễ nghi ban bí tích rửa tội trong đêm phục sinh nữa. Trong lễ nghi rửa tội, trước khi tín hữu Tân Tòng được dìm vào trong nước lần thứ hai, thì vị chủ tế đặt câu hỏi liên quan tới đức tin của người ấy nơi Chúa Kitô. Con có tin nơi Chúa Kitô Giêsu, con Thiên Chúa, được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần từ Đức Trinh Nữ Maria, đã chết và ngày thứ ba đã sống lại không? Tính cách tín lý của lời tuyên xưng đức tin trong lễ nghi rửa tội và nhiệm vụ bí tích đặc thù chính xác của nó ngăn cản bất cứ việc đánh giá quá đáng nào về văn bản và coi nó gần như là một kỷ niệm phụng tự về Đức Trinh Nữ. Mặc dầu vậy, không thể không ghi nhận rằng, theo sách lễ nghi của truyền thống tông đồ, tín hữu Tân Tòng khi tuyên xưng rằng Chúa Kitô đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ nhờ Chúa Thánh Thần, thì chính họ được sinh vào cuộc sống thiên linh bởi nước và bởi thần khí. Lễ nghi phụng vụ gồm lời nói và cử chỉ chứa đựng trong nõi tủy của nó sự song song giữa việc sinh ra của Đức Kitô và việc sinh ra của tín hữu Kitô mà các thế kỷ sau đó sẽ khai triển trong lĩnh vực giáo lý và phụng tự. Nếu chúng ta suy tư về tầm quan trọng của lời nguyện thánh thể và lễ nghi rửa tội đối với cuộc sống phụng vụ của giáo hội, thì sẽ phải đi đến kết luận sau đây. Lời nguyện thánh thể của Thánh Giám mục Ippolito và nghi thức khai tâm các tín hữu Kitô, trong đó chỉ có Đức Trinh Nữ Maria được nhắc tới, chứ không phải là các thiên thần, các tổ phụ, các ngôn sứ, các tông đồ hay các vị tử đạo cống hiến cho chúng ta một chỉ dẫn quý báu. Đó là bí tích thánh thể cử hành ngày Chúa Nhật và bí tích rửa tội là khoảng không gian cổ xưa và tự nhiên đối với việc kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Kitô. Sự kính nhớ này xảy ra trong một bối cảnh hoàn toàn có tính cách Kitô học và giáo hội học, với việc đặc biệt quy chiếu về mầu nhiệm cứu độ của sự nhập thể. Nói cách khác, bàn tiệc thánh thể và giếng rửa tội là đất màu mỡ để cho hạt giống lòng tôn sùng Đức Maria phát triển và trở thành cây xanh tốt sum suê.